Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 49 Ban cho có phước hơn nhận lãnh trong loạt bài Kỷ luật tâm linh. Người ta nhận định rất đúng rằng ngày xưa các nước chiến tranh với nhau vì thù hận hoặc để tranh giành đất đai, bảo vệ lãnh thổ, vân vân. Nhưng ngày nay, phần lớn chiến tranh là vì lý do kinh tế. Vật chất đã chi phối mạnh mẽ mối quan hệ giữa người với người trên toàn thế giới hiện đại. Về phương diện con người, cuộc sống càng đi lên thì càng có nhiều nhu cầu. Để có được những nhu cầu cần thiết ấy, cần phải có tiền. Do đó, vật chất và tinh thần hưởng thụ cũng gần như đã chi phối phần lớn thế giới ngày nay. Người ta đua nhau kiếm tiền bất chấp đạo đức, đua nhau mua sắm bất chấp nhu cầu, đua nhau ăn xài bất chấp sức khỏe. Ai nấy tưởng rằng càng có nhiều tiền thì càng hạnh phúc, càng sở hữu được nhiều thứ thì càng thỏa lòng. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Nếu cuộc sống chỉ có hưởng thụ thì không bền, vì bản chất của con người là vậy. Có được thì mơ ước có nhiều hơn, mua sắm cái mới rồi tiếp tục mơ ước cái mới hơn, lúc nào cũng có lý do để không thỏa lòng. Trở về với những ngày đầu tiên khi Đức Chúa Trời dựng nên con người và đặt trong vườn Eden với đủ loại trái cây tươi tốt, Ngài ban cho tổ phụ chúng ta tất cả, nào có thiếu thốn chi, thế nhưng họ vẫn thèm trái cấm. Con người không bao giờ thỏa lòng với những gì mình đang có. Ngày hôm nay cũng vậy, với một món đồ mới sắm, chúng ta rất yêu thích, thỏa mãn. Nhưng chỉ ít lâu sau, mắt chúng ta lại hướng tới một kiểu dáng khác tốt hơn, đẹp hơn, hợp thời hơn. Và lập tức chán món đồ mình đang có, mặc dù có khi chưa sử dụng được bao nhiêu. Cứ thử đi dạo một vòng ở cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy, hoặc vào xem hội chợ triển lãm thì biết. Những mặt hàng mới rẻ, đẹp, đập vào mắt, thu hút lòng người. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua sắm những hàng hóa mới hơn. Nếu chưa có tiền, thì lòng cũng ước ao có ngày sẽ mua cho bằng được. Cứ xem những quảng cáo hấp dẫn trên TV hoặc trên các trang mạng xã hội thì rõ. Các sản phẩm mới với hình ảnh vô cùng hấp dẫn luôn hấp hồn người xem và tạo nên tâm lý những thứ mình đang có đã lỗi thời rồi. Nhiều bạn trẻ có tiền thì cứ đổi xe xoành xoạch. Nhiều người dù không sử dụng hết chức năng nhưng vẫn đổi điện thoại di động đời mới liên tục. Người ta sẵn sàng chấp nhận tốn kém rất nhiều tiền với mục đích chỉ mong được mãn nguyện, nhưng thật sự không bao giờ thỏa mãn lâu dài cả. Ngày hôm nay còn mới, hôm sau đã cũ mất rồi. Cuộc sống khác nào những con thiêu thân cứ lao theo những hư ảo của vật chất thay vì sử dụng chúng như những phương tiện để phục vụ mình. Trong vườn Eden xưa, Đức Chúa Trời cũng đã ban cho ông bà Adam một cây vô cùng quý giá, đó là cây sự sống. Thế nhưng hai ông bà không quý những gì ông bà đang có, mà cứ đứng núi này trong núi nọ, nên thấy cây biết điều thiện điều ác, coi bộ đẹp mắt, thơm quá, chắc là ngon hơn cả cây sự sống. Vì vậy đã cầm lòng không đậu trước sự cám dỗ của Satan. Con người thường không biết coi trọng những gì mình có, nên cho dù đã có rồi, vẫn cứ mong ước có thêm thứ khác, có mới lại muốn được mới hơn. Đủ ăn đủ mặc rồi vẫn chưa thỏa lòng, còn muốn nhiều hơn nữa. Người ta ngoại tình vì không biết quý trọng gia đình mình đang có. Có hai con trai vẫn cứ đòi thêm con gái, hoặc ngược lại, có hai con gái rồi vẫn cứ đòi cho được con trai vì không biết vui hưởng những đứa con trong tay mình. Cái vòng luẩn quẩn ấy làm cho con người ngày càng đi sâu vào con đường nô lệ cho tiền bạc, vật chất. Sống thụ hưởng tưởng rằng sẽ đem lại sự thỏa lòng, nhưng cuối cùng chỉ khiến cho con người không bao giờ tìm được sự mãn nguyện trọn vẹn. Giữa cuộc đời luôn quan niệm rằng khôn ngoan chính là thâu trữ tiền bạc, vật chất và hưởng thụ, thì Chúa lại dạy chúng ta ban cho có phước hơn nhận lãnh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35, người đang trong hoàn cảnh khó khăn được nhận lãnh là nhận được phước hạnh cho mình. Tuy nhiên, người ban cho cũng nhận được niềm vui và phước hạnh khi thấy sự vui mừng từ người mình giúp đỡ. Và lời Chúa cho biết, phước hạnh tinh thần của người ban cho nhận được luôn lớn hơn phước hạnh vật chất của người nhận lãnh. Chúa muốn dạy cuộc sống chia sẻ với người khác tốt hơn là giữ lấy những gì mình có và thâu trữ thêm nữa cho đầy. Sống ban cho, một nghịch lý đối với người đời, một sự khờ dại đối với thế gian, một điều không tưởng đối với những ai chủ trương thâu trữ. Thế nhưng cách sống ấy lại đem đến phước hạnh cho những ai dám phiêu lưu, bằng lòng cho thay vì chỉ biết nhận. Còn dân Chúa phải nhận biết tính ích kỷ là bản chất của con người cũ trong chúng ta. Tính ích kỷ khiến chúng ta sống thâu trữ, chỉ biết mình mà không quan tâm đến ai khác. Để loại bỏ tính ích kỷ và biết sống ban cho thì phải đầu phục Đức Thánh Linh để đóng đinh con người xác thịt của mình trên thập tự giá với Chúa. Từ đó có thể sống yêu thương và quan tâm đến nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của mình. Như lời Chúa dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo thư Philip chương 2 câu 4, nhiều tôn giáo vẫn dạy tín đồ phải bố thí, ban cho, nhưng bản chất không giống như lời dạy về sự bố thí hay ban cho của Chúa dạy. Nhiều người sống ban cho rất rời rộng, nhưng họ ban cho để làm công đức cho mình, hoặc để lấy tiếng, quảng cáo cho công việc làm ăn, vân vân. Nhưng Chúa dạy chúng ta ban cho vì yêu thương người khác, chứ không phải vì yêu mình, vì muốn làm phước, làm việc công đức qua sự ban cho hoặc làm để được tiếng khen. Ban cho phải hoàn toàn vô vụ lợi, chứ không phải nghĩ đến lợi ích của mình. Đừng bao giờ thắc mắc, khi tôi ban cho thì tôi sẽ được gì? Vì như vậy chẳng khác nào một cuộc trao đổi giữa mình với Chúa. Trong mối quan hệ giữa người ban cho và người được ban cho, thì ban cho là giúp nhau trên tinh thần bình đẳng giữa người với người, cùng là tạo vật của Thiên Chúa, chứ không phải là sự ban phát của người dư giả cho người thiếu hụt, sự ban ơn của người trên cho kẻ dưới. Người đời còn nói, cách cho quý hơn của cho là vậy. Một điều chúng ta cần suy ngẫm thêm là sự ban cho không phải chỉ gói gọn trong lĩnh vực tiền bạc, nhưng còn là sự phục vụ với tinh thần tôi tớ nữa. Tôi tớ là người lo cho chủ, phục vụ với tinh thần tôi tớ là hết lòng lo cho người khác, lo cho công việc Chúa, lo cho những người chưa biết Chúa. Người phục vụ trong tình yêu của Chúa cũng chính là người ban cho. Khác với tinh thần thụ hưởng, khi ban cho dù là tiền bạc, vật chất hay công sức phục vụ, thì phước hạnh đầu tiên Chúa cho chúng ta là được cho thêm. Trong câu chuyện về các ta lân, người sử dụng hiệu quả tiền bạc chủ giao, khi trở về chủ đã lấy ta lân của người chôn giấu để cho thêm người ấy. Cũng trong câu chuyện ấy, chủ nói với người làm lợi ra thêm cho chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Phần thưởng của người hầu việc Chúa không phải là những quyền lợi vật chất hay địa vị cao sang, mà phần thưởng chính là được hầu việc Chúa nhiều hơn, được giao thêm nhiều hơn. Khi chúng ta quản lý và sử dụng tiền bạc Chúa ban cho một cách đúng đắn, có ích cho nhiều người, biết ban cho rộng rãi và đúng lúc, Chúa sẽ cho chúng ta quản lý nhiều hơn. Người ban cho sẽ không bao giờ thiếu hụt. Khi chúng ta phục vụ hết lòng, Chúa sẽ ban cho chúng ta sức khỏe để cứ tiếp tục phục vụ nhiều hơn. Chúng ta thường thấy trong các mùa lễ hội như kỷ niệm Chúa Giáng sinh, Phục sinh hay lễ cung hiến hoặc trong các lễ tang, vân vân, những người lo phục vụ hết sức mệt nhọc, tưởng chừng như gục ngã khi chưa xong việc. Nhưng kinh nghiệm của nhiều người cho biết họ đã phục vụ không biết mệt. Chúa luôn ban thêm sức cho những ai bằng lòng sống ban cho. Ban cho cũng đem đến phước hạnh là niềm vui. Trước hết là người nhận được sự ban cho sẽ vui mừng, và khi đem đến niềm vui cho người khác, chính người ban cho cũng nhận được niềm vui. Lời Chúa cho biết niềm vui này còn lớn hơn niềm vui của người nhận lãnh, vì đây là niềm vui hết sức cao thượng của người phục vụ. Sứ đồ Phao-lô trong thư gửi cho hội thánh Philip đã viết: "Mỗi khi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành." Theo thư Philip chương 1 câu 3 đến câu 5. Niềm vui mừng hớn hở của sứ đồ Phao-lô có được là vì cớ anh em ở hội thánh Philip đã tích cực trong công cuộc truyền bá phúc âm. Vui mừng cảm ơn Chúa khi người khác có, khi người khác được, là niềm vui không khi nào dứt. Vì khi chúng ta cứ quan tâm đến anh em mình, thì chắc chắn sẽ tìm được những điều Chúa ban cho họ để chúng ta vui mừng cảm ơn Ngài. Ban cho cũng đem lại sự thỏa lòng. Khi chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh em mình trong tinh thần ban cho, chúng ta sẽ rất vui vì thấy mình được Chúa dùng. Chúng ta sẽ thỏa lòng vì đã sử dụng tiền bạc mình có để đem lại ích lợi cho Chúa và cho người. Ai cũng muốn được phước, chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa ban phước cho mình. Lời Chúa dạy ban cho có phước hơn nhận lãnh. Phước hạnh chỉ đến khi chúng ta biết ban cho, biết phục vụ. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ biết xin và thâu trữ cho mình, cuộc sống sẽ lún sâu vào trong sự ham muốn bất tận. Càng sống ban cho, chúng ta sẽ được dùng để ban cho nhiều hơn. Chúng ta được tăng trưởng tâm linh và mỗi ngày càng thấy được phước hạnh Chúa ban nhiều hơn. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết sử dụng tiền bạc Chúa cho để sống phục vụ, ban cho hơn là để hưởng thụ cho riêng mình.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe.